Chào mừng quý vị đến với buổi lặn sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng khám phá bức tranh marketing khá là biến động tại Việt Nam đầu năm 2025.
Vâng, chào chị và quý vị khán giả.
Thì dựa trên các nguồn tin tức này, dữ liệu ngành và phân tích mạng xã hội nữa, nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là chắt lọc những insight chiến lược và các xu hướng cốt lõi nhất.
Đúng rồi ạ, xem là các thương hiệu đang xoay sở thế nào.
Chính xác, giữa một bên là công nghệ AI bùng nổ, một bên là người tiêu dùng lại ngày càng đòi hỏi cái sự chân thực ấy.
Đó là một câu hỏi rất thú vị. Mà bối cảnh digital ở Việt Nam mình thì vẫn cực kỳ sôi động đúng không?
Vâng, số liệu mới nhất là gần 80 triệu người dùng Internet.
Tức là khoảng 79% dân số rồi. Và trong đó thì có hơn 76 triệu người dùng mạng xã hội.
Facebook thì vẫn đông nhất nhỉ?
Vẫn là nền tảng lớn nhất, 76 triệu người. Nhưng mà cái điều tôi thấy hay là sự tăng trưởng của LinkedIn tăng tới 18.7%.
Ồ, khá nhiều đấy.
Và cả X, tức là Twitter cũ ấy, cũng tăng 12.6%. Nó cho thấy có sự dịch chuyển trong cách người dùng, tương tác và tìm kiếm thông tin.
À, không chỉ giải trí nữa mà còn cho công việc, thông tin chuyên sâu hơn.
Chuẩn ạ. Và tất nhiên, không thể quên TikTok được. Vẫn cực kỳ quan trọng, đặc biệt là để tiếp cận Gen Z. Video ngắn vẫn là vua.
Đúng vậy. Vậy với bối cảnh đó, mình đi vào xu hướng đầu tiên nhé. Trí tuệ nhân tạo, AI ấy ạ, có vẻ giờ nó không chỉ là thử nghiệm nữa.
Chính xác. AI giờ đã thành, có thể nói là, công cụ nền tảng rồi. Nó vượt qua cái giai đoạn thử nghiệm ban đầu.
Tức là ứng dụng thực tế luôn.
Rất thực tế. Ví dụ như VO3 của Google DeepMind chẳng hạn. Nó tạo video từ phán bản. Khá là ấn tượng.
À, tôi có nghe nói Coca-Cola cũng dùng AI trong chiến dịch mới của họ.
Vâng. Họ đã ứng dụng rồi. Không chỉ là tạo nội dung đâu chị. AI còn giúp tối ưu quảng cáo nữa.
Tối ưu quảng cáo à? Kể cả mấy cái biển quảng cáo điện tử ngoài đường bây giờ. DOOH ấy ạ.
Đúng rồi, Digital Out of Home, khả năng phân tích dữ liệu real-time của AI cho phép tối ưu quảng cáo liên tục, rất hiệu quả.
Hay thật, nhưng mà công nghệ mạnh thế thì chắc cũng có mặt trái chứ ạ, vấn đề đạo đức, pháp lý gì đó.
Chắc chắn rồi, luôn cần lưu ý. Nguy cơ như là tạo thông tin sai lệch này, rồi vấn đề bản quyền với nội dung do AI tạo ra, phải rất cẩn trọng và cần có sự cân bằng.
Vâng, công nghệ phát triển nhanh quá, nhưng mà em lại thấy có một cái xu hướng khác, gần như là ngược lại, cũng mạnh không kém. Đấy là sự khao khát về tính chân thật.
À đúng rồi.
Có số liệu nói là 92% người tiêu dùng tin lời giới thiệu hơn là quảng cáo truyền thống.
Con số đó thì quá rõ ràng rồi. Cái sự hoài nghi với quảng cáo ngày càng tăng. Chi phí quảng cáo cũng tăng nữa.
Nên là người ta tìm đến cái gì đó thật hơn.
Đúng vậy. Nó thúc đẩy mạnh mẽ cái gọi là UGC, User Generated Content, tức là nội dung do người dùng tạo. Giờ đây, nó được xem như là trò chơi quyền lực mới.
Quyền lực mới à? Tức là tiếng nói của người tiêu dùng giờ có trọng lượng hơn?
Hơn bao giờ hết. Các nền tảng như PartyPost, họ đang tạo điều kiện cho cái này phát triển mạnh hơn nữa.
Nhưng liệu UGC có phải lúc nào cũng chân thật không? Hay là các thương hiệu cũng đang tìm cách lái nó theo ý mình?
Đó cũng là một điểm đáng bàn. Bên cạnh UGC thì có một giải pháp khác cũng đang nổi lên. Đó là Partnership Marketing, hay là tiếp thị hợp tác.
À, cái này nghe nói là giải pháp không đồng.
Về lý thuyết là vậy. Tức là mình hợp tác với các đối tác có cùng tệp khách hàng, cùng giá trị, thông điệp lan tỏa sẽ tự nhiên hơn, đáng tin hơn. Nó giúp vượt qua cái bức tường hoài nghi của khách hàng.
Hay quá, vừa hiệu quả vừa có thể tiết kiệm chi phí.
Vâng.
Nói đến giá trị và niềm tin thì không thể không nhắc đến marketing bền vững. Hình như giờ nó không chỉ là mấy hoạt động vì môi trường đơn thuần nữa.
Hoàn toàn không, giờ nó là trụ cột chiến lược rồi thị, tích hợp vào cốt lõi kinh doanh luôn, phải cân bằng được ba thứ, lợi nhuận, con người, hành tinh.
Tức là không chỉ sản phẩm xanh.
Không chỉ sản phẩm xanh, mà là cả quy trình sản xuất, cách đối xử với nhân viên, đóng góp cho cộng đồng nữa. Cái này giúp xây dựng niềm tin lâu dài lắm, thu hút cả nhân tài nữa.
Vâng, một cái nhìn toàn diện hơn. Vậy còn dữ liệu và trải nghiệm khách hàng thì sao ạ? Chúng đóng vai trò thế nào trong bức tranh này?
Dữ liệu thì nói không quá lời, nó như là mạch máu vậy. Phải phân tích liên tục để đo lường hiệu quả, để hiểu khách hàng, để tối ưu mọi điểm chạm.
Và tất cả những cái đó là để phục vụ cho trải nghiệm khách hàng tốt hơn.
Chính xác. Trải nghiệm khách hàng, CX, ấy, giờ là yếu tố khác biệt hóa quan trọng nhất rồi. Thị trường cạnh tranh lắm.
Có ví dụ nào nổi bật gần đây không ạ? Tôi thấy PJ với hành trình trang sức xuyên Việt được nhắc đến khá nhiều ạ.
À, đúng rồi. Chiến dịch đó rất thành công. Đoạt giải Best Cost Effective Event nữa.
Họ làm thế nào vậy ạ?
Họ kết hợp rất thông minh. dùng nền tảng số để lan tỏa này, nhưng đồng thời lại bản địa hóa trải nghiệm. Tức là mỗi vùng miền lại có cách tiếp cận hoạt động riêng, rất sâu sắc. Và quan trọng là họ dùng dữ liệu để làm việc đó.
Rất hay. Còn Highlands Coffee thì sao? Họ có mô hình drive-thru.
Đúng vậy. Tập trung thẳng vào sự tiện lợi. Đó cũng là một phần cốt lõi của CX đó chị.
Dạ thế. Lazada, Viettel Money, Home Credit cũng có những chiến dịch sáng tạo được ghi nhận. Thị trường mình năng động thật.
Rất năng động.
Vậy thì, để tóm lược lại những điểm cốt lõi nhất cho các thương hiệu muốn thành công ở Việt Nam bây giờ, theo anh là gì ạ?
Có lẽ là sự kết hợp của 5 yếu tố chính. Một là phải tích hợp AI một cách chiến lược, không chỉ tự động hóa đâu, mà còn để cá nhân hóa, để tối ưu.
Vâng.
Hai là phải trân trọng và thúc đẩy tính chân thực, qua UGC này, qua các mối quan hệ hợp tác.
Hợp tác chân thành.
Đúng rồi. Ba là xem phát triển bền vững là đầu tư dài hạn vào niềm tin và giá trị thương hiệu, chứ không phải chi phí.
Một tư duy khác biệt.
Bốn là dữ liệu. Phải dựa vào dữ liệu để ra quyết định. Mọi quyết định quan trọng. Và cuối cùng, thứ năm là không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng, mọi kênh, mọi điểm chạm.
Và đừng quên video ngắn.
À đúng rồi, đặc biệt là video dọc. Rất quan trọng.
Vâng, một bức tranh khá rõ ràng về thách thức và cơ hội.
Và nó dẫn đến một cái suy nghiệm cuối cùng thế này. Cho cả chúng ta và người nghe.
Là gì vậy ạ?
Là khi mà AI ngày càng tinh vi hơn nữa, nó không chỉ tự động hóa tác vụ marketing đâu, mà có khi nó còn hiểu được cả cảm xúc, dự đoán hành vi cá nhân sâu sắc hơn. Thì liệu cái điều này nó sẽ định hình lại mối quan hệ nền tảng giữa thương hiệu và người tiêu dùng ở Việt Nam mình như thế nào? Liệu cái sự cá nhân hóa tối đa mà AI mang lại, nó có vô tình xung đột với chính cái khao khát ngày càng tăng về những kết nối chân thực, tự nhiên, không giản dựng mà người tiêu dùng đang tìm kiếm không?
Một câu hỏi rất đáng suy ngẫm đấy ạ.